Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2019. Đây là bài pháp số 4 thuyết trong khóa mùa An cư kiết hạ ở tại Thiền viện Sụ Minh Yangon, Miến Điện. Năm nay trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập, thiền sư nói rất nhiều về vấn đề mà thấy và nhìn. Đây là cái cách mà hành giả mới tập không mới tu mình không có tập. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói rằng là nếu như mà quý vị mà không có tập chánh niệm trong khi nhìn, trong khi thấy, thì trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng phiền não ghê lắm. Thấy cái gì mình cũng phiền não, mình nhìn cái gì mình cũng là phiền não. Tại vì sao như vậy? Tại vì thiền sư nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy, quý vị nhìn chẳng hạn, ví dụ quý vị nhìn cái máy để trước mặt này, trong này nó có hai cái. Cái máy này là cái đối tượng gọi là tục đế. Tục đế là cái mà ta thường thường ta, cái này là cái nhà, đây là cái xe, đây là cái người nam, đây là người nữ, cái đó là gọi là cảnh tục đế. Đó, nhưng mà con mắt của mình á, thì nó nhìn mà nó nhìn chân đế. Nó chỉ thấy cái nhìn mà thôi, mà nó không phân biệt đây là cái gì hết trơn. Thì nếu mà mình nhìn được như vậy rồi á, thì mình không có bị phiền não nó khuấy động mình. Thì trong cái câu mà thiền sư nói á, thì sư có đem ra sư hỏi thiền sư, đây là cái phần hỏi và giữa sư với ngài thiền sư trong suốt cái buổi thiền pháp đầu tiên đó. Thì vì sư không có thời giờ, thành ra bây giờ sư mới dịch lại để cho quý vị nghe. Thì sư thưa với ngài như thế này, sư nói rằng là thưa sư, hồi trước mà khi tập chánh niệm về cái nhìn đó, thì con thường chú vào đối tượng. Còn chú vào đối tượng là tại vì sao? Là tại vì thầy thường nói rằng á, trong cái nhìn á, để có sự chú ý, mà trong cái nghe, trong cái thấy á, thì không có sự chú ý. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình mở mắt ra là mình thấy đó, nhưng mà muốn nhìn ai cho rõ thì mình phải nhìn, tức là trong này nó có cái sự chú ý trong đó. Vì nó có cái sự chú ý, do đó khi mà sư nghe cái phần thông tin như vậy á, sư chú tâm rất là nhiều. Sư chú tâm vào trong cái đối tượng á, thì làm cho tâm mình rất là căng thẳng. Vì vậy sư nói với thiền sư, thưa sư, hồi trước khi chánh niệm về cái nhìn, con thường chú vô đối tượng vì suy nghĩ rằng thấy thì không để ý, ngược lại nhìn thì phải để ý tới đối tượng. Bây giờ thì không chú vô đối tượng nữa mà chỉ nhìn một cách bình thường. Vì sau đó nhờ thiền sư giải thích cho hành giả là con hiểu rằng hễ mà thấy là trong đó đã có cái nhìn rồi. Ví dụ đây là cuốn tập, bạn thấy cuốn tập này thì trong này nó có hai cái. Một cái là nó phân tích đây là cuốn tập, và cái thứ hai cái nhìn đang có mặt. Vì vậy chỉ cần thấy thôi, đâu có cần chi phải chú, là bạn đã thấy rồi, thì trong này nó có cái nhìn. Vì vậy bây giờ thì con không chú vô đối tượng nữa mà chỉ nhìn một cách bình thường và hiểu rằng thấy đối tượng là đối tượng tục đế và có mặt luôn, là ai vật gì và tâm nhìn cũng đang có nữa, chỉ cần để ý tới tâm nhìn thôi. Đâu có gì, cái này là cái mà mình khó làm cái này. Tức là hễ mình nhìn một cái gì á, cái tâm mình vội vã nó chạy vô trong cái đối tượng tục đế này, nó quên là có cái nhìn trong này nữa. Nếu như mà quý vị cảm thấy mà hơi khó là quý vị để ý cái nghe cũng vậy nữa. Thì quý vị để ý cái nghe, quý vị phân tách đây là âm thanh gì, đây là tiếng này nói, tiếng gà kêu, hay là mình ngồi thiền mình nghe tiếng mưa rơi rồi vậy đó. Thì khi mà mình chú ý tới từng cái một á, thì cái tâm mình nó rất là chấn động, tâm mình nó rất là căng thẳng. Còn mình để ý mình chỉ biết nghe thôi, hễ cái lỗ tai mình nghe bất cứ nghe cái gì thì cái đó gọi là tâm nghe đó. Thì cái này thì cũng giống như nhìn vậy. Thiền sư trả lời đúng thế, cả hai có mặt cùng một lúc. Khi thấy gì, tâm liền suy nghĩ về đối tượng đang thấy. Vì sự suy nghĩ này cho nên người ta mới gọi là đối tượng tục đế. Bạn nắm bắt những cái khái niệm của đối tượng. Đây là một người đàn ông, đây là một người đàn bà, người này tôi đã gặp ở đâu rồi, người này là người tu nữ, là người tu vân 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 vân. Tâm chỉ để ý tới đối tượng tục đế cho nên phiền não mới sanh lên. Đó là lý do tại sao mà mình trong khi sinh hoạt hàng ngày mình phải cẩn thận trong cái nhìn và trong thấy. Thì bạn để ý trong cái nhìn thì bạn cũng thấy phiền não, mà bạn để ý tới đối tượng là bạn phiền não. Thưa sư, tuy nhiên khi chỉ để ý tới tâm nhìn thì đối tượng làm như không còn thấy rõ nữa, phải vậy không? Thì thiền sư nói đúng. Khi mình nhìn thì mình thấy rõ này, có thể mà mình thấy thì mình không có thấy rõ, nó thấy chung chung vậy thôi. Có một vị trình với thiền sư nói cái thấy nó chỉ sơ sơ, chỉ chung chung vậy, chứ không có một cái đối tượng nào rõ rệt thế trơn. Thì cái đó gọi là cái thấy. Ví dụ thường thường á, thiền sư nói muốn biết á, buổi sáng quý vị nhắm mắt như thế này, quý vị mở mắt là quý vị thấy rồi, mà muốn lấy đôi dép thì quý vị phải nhìn cho rõ. Thì cái vô trong đôi dép là gọi là cái nhìn, mà mở mắt ra thấy liền cái đó gọi là thấy. Do đó sư hỏi thiền sư, như vậy thì thấy nhiều hơn là nhìn, phải vậy không? Thì âm nhìn tức là có đối tượng tục đế trong đó rồi, mà đối tượng tục đế thì phiền não sanh lên, bây giờ tôi không nhìn, tôi chỉ thấy thôi, thì rốt cuộc cái tốt nhất là chỉ thấy không thôi, thì ông nói đúng rồi. Thế bạn nhìn thì bạn phải là nhìn cho rõ, mà nhìn cho rõ thì phiền não nó sanh lên. Có thể mình nhìn cho rõ mà phiền não không sanh, nhưng mà đa phần của mình là khi mình nhìn rõ một đối tượng là phiền não sanh lên. Đúng vậy, khi không nhìn thì đối tượng không rõ nét. Thưa sư, nếu đúng thì đâu còn cái nhìn mà chỉ có cái thấy thôi, phải không? Bởi vì nhìn thì phải rõ nét, và bây giờ không rõ nét nữa thì nó trở thành thấy. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ học để hiểu về diễn trình của cái thấy. Bởi vì mình tà kiến chấp tôi ta, nên hễ thấy gì tâm suy nghĩ là tôi thấy, trong thực tế có tôi nào đâu, thấy chỉ là cảnh sắc và tâm nhận biết. Quý vị thấy sư hỏi một lần nhưng mà thiền sư giải thích một nẻo, thành ra không phải một nẻo nhưng mà thành sư giải thích sâu quá, thành ra làm như sư cũng không có nắm được. Thì sư nói này, sư nói, thưa sư, nếu mà tôi nhìn thì tôi phải chú ý. Bây giờ sư nói nếu mà không có sự chú ý, nó không nhìn nữa mà thấy, thì chỉ có thấy thôi. Ông nói đúng rồi. Nếu mà sư ở trong cái thấy không, sư sẽ thấy cái sự vô ngã, là cái sư kêu bằng là lỗi rồi đó. Ông nói mở mắt thấy, cũng giống là có tai thì nghe, có tai thì nghe. Như vậy thì ai là chủ trì trong này? Bạn nói rằng tôi thấy tôi nghe, nhưng mà bạn ngồi yên của bạn coi, nó tới, chấn động nó tới, bạn có muốn không? Bạn không muốn chút nào hết phải không? Chấn động vẫn tới như thường. Ví dụ như ai chửi mình đâu có muốn. Tại sao mà cái tiếng chửi nó vẫn vô lỗ tai của mình để mình hờn, mình giận vậy? Như vậy thì ở đâu mà gọi là tôi nghe này? Vì vậy đang giải thích một điều thực sự lý qua mình, tẻ qua một cái khác, làm sư cũng là lúc đó chơi giới, thì ông nói bây giờ sư thấy không? Nếu mà sư không nhìn cho kỹ thì chỉ có thấy mà thôi, mà thấy thì cái này gọi là vô ngã này. Bởi vì nó tới mình thấy, nó tới là mình thấy, nó tới là mình thấy. Do tà kiến chấp tôi ta nên hễ thấy gì tâm suy nghĩ tôi thấy, trong thực tế có tôi nào đâu, thấy chỉ là cảnh sắc và tâm nhận biết. Hễ có cảnh, tâm nhận ra cảnh và được gọi là thấy. Từ đó hành giả hiểu cái thấy này có điều kiện, có cảnh là thấy xuất hiện, và nó xảy ra hoài, tự động nó xảy ra hoài, Vì vậy bạn thấy không, trong cái thấy này này, bạn thấy vô ngã này. Thế mà trong cái thấy này mà bạn thấy vô ngã, thì trong cái thấy này bạn thấy vô thường, cái đấy bạn thấy khổ và vô ngã, ba tướng luôn. Bạn có muốn nghe đâu, nó chỉ nghe là rất là dễ này. Bạn có muốn nghe cái tiếng chửi đâu ha, mà tiếng chửi vẫn vô như thường. Rồi bạn cũng muốn nghe, bạn rất thích nghe người khen mà có ai khen mình đâu. Như vậy cái lời khen và tiếng chửi nó tự động nó tới à. Người ta thích mình thì ta khen mình, mà ta không thích mình thì ta chửi mình. Quý vị thấy không, nó tới tự động nó tới. Thì cái này mà gọi là có cái gì mà gọi là tôi nghe ở trong này. Đó, thì sư nói như vậy. Từ đó hành giả hiểu cái thấy này có điều kiện, có cảnh là thấy xuất hiện. Mắt mở ra là thấy, không ai can dự, không có người nào trong này. Thì mắt đã mở ra rồi thì phải thấy à, không thể nói không thấy được. Từ đó hành giả hiểu chữ vô ngã, mở mắt là tự động thấy. Tương tự như tai không điếc, âm thanh xuất hiện là nghe. Mũi không nghẹt, nhận ra mình, nhận ra mùi, và áp dụng cho các căn khác cũng vậy thôi. Thưa sư, như vậy trong cái nhìn luôn luôn có sự để ý đến đối tượng, cho nên khái niệm có mặt, phải không? Vâng, người ta thường nhìn vì muốn thấy rõ đối tượng. Tuy nhiên là hành giả tập thiền tứ niệm xứ, bạn chánh niệm lúc nhìn, và đang tu tập tâm hành giả bây giờ không để nhiều tới đối tượng mà chỉ quan sát tâm nhìn. Khái niệm luôn luôn có mặt trong cái nhìn. Như vậy thực sự nói rằng trong mỗi lần mà mình nhìn như vậy, nó có tục đế ở trong á. Nó phân biệt đây là người này, đây là ai, là vật gì, đây là đẹp, đây là xấu. Bây giờ bạn không có nhìn kỹ nữa, bạn là người tu mà, bạn chỉ biết là cái nhìn nó đang có mặt mà thôi. Cái thấy nó đang có mặt mà thôi, thì bạn thấy không là cái phiền não nó không tới. Nhưng mà sao đây, làm sao mà sinh hoạt? Làm sao mà sinh hoạt? Thì sư nhớ lại cái câu hỏi của một vị hành giả, đây là một cái cô này là một cái cô Phật tử thôi quý vị. Cô chỉ như các quý vị thôi, là một người Phật tử bình thường đây. Cô đi làm việc rồi cô kể cho thiền sư nghe một cái kinh nghiệm của cô liên quan tới cái thấy và nhìn. Thì đây sư đọc, đây là cái câu mà sư nói lại cho thiền sư nghe. Sư nói lại về cái kinh nghiệm mà cái cô kia cổ nói với thiền sư, và hỏi thiền sư cái câu mà thiền sư bây giờ giải đáp về cái vấn đề đó là như thế nào. Thì đây là cái câu mà cái cô đó cổ trình cho năm 2011. Cái câu chuyện này sư có nhiều lần sư kể với anh chị em rồi. Các vị nào nghe sư giảng nhiều lần có chắc là đã nghe bài này rồi. Thấy được. Thưa sư, con thấy người làm công vác nước trong chùa, vác thùng nước nặng lên cầu thang cho thiền sinh xài. Tâm suy nghĩ chú này lao động vất vả, tội nghiệp quá. Con ở trên cầu thang, con đi xuống, con thấy một cái chú vác cái thùng nước đi lên. Chú là thấp người mà chú vác cái thùng rất là nặng, mà lên trên đó cho mình xài. Mà mình xài đôi khi phí phạm, mình uống, mình múc một ly nước, mình uống có nửa ly, mình đổ nửa ly, mà người ta vác một cái thùng từ dưới đất vác lên. Con suy nghĩ trời ơi tội nghiệp quá, chú này chú làm ăn có bộ vất vả tội nghiệp quá. Từ niệm suy nghĩ này, một loạt các suy nghĩ khác phiền não cũng sanh lên theo. Trời, có cách nào mà giúp chú không? Sao chú tội nghiệp quá ha? Người Myanmar rất nghèo nàn quá, sao người ta khổ như vậy, vân 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 vân. Từ từ, từ một cái ý niệm, chỉ cần thấy cái chú này thôi là tự nhiên tâm bắt đầu nó khởi động lên, nó suy nghĩ, và tất cả rất là loạt, một loạt rất là nhiều phiền não nó khởi sanh lên. Bây giờ con lại gặp thiền sư và con thưa với ngài, ngài nói rằng lần tới nhớ chỉ thấy cái tâm nhìn mà thôi. Con làm theo và lần tới đối tượng trở nên mờ, suy nghĩ không sanh lên, phiền não không dấy khởi. Con tự hỏi, phiền não không sanh khởi, suy nghĩ cũng không có thì tốt đấy, nhưng mà làm sao mà giao tiếp với sinh hoạt đấy? Lúc đầu tôi nhìn cái ông đó, tôi nói đây là ông lao công, ông làm việc trong chùa, ông vác một thùng nước lên rất là tội nghiệp, bông bông và bông vân. Thì phiền, trong tâm tôi nó có cái sự mà thương cảm, có sự cảm xúc. Rồi tôi gặp thiền sư nói đừng có để ý tới khái niệm đối tượng, đừng có nhìn đối tượng tục đế, mà hãy để ý tới cái tâm nhìn thôi. Thì tôi làm giống như thiền sư nói, thì tôi thấy cái gì? Tôi thấy cái đối tượng nó trở nên mờ, suy nghĩ trong tâm không có nữa, mà phiền não cũng không có nữa. Rồi con tự hỏi, phiền não không sanh khởi, tốt, suy nghĩ không có là tốt, nhưng mà làm sao mà sinh hoạt? Làm sao mà gặp ai mà biết là ai là người nào để mà chào mà hỏi chứ? Nếu mà mình gặp người nào mà cũng mờ hết trơn à, thì làm sao mình sinh hoạt đây? Thì sư nói, khi muốn giao tiếp, bạn phải nắm bắt hay để ý tới khái niệm là ai, người nào và đang làm gì. Nhưng đồng thời bạn cũng nhận ra tâm đang làm điều này, phải không? Và cách khác, hành giả thấy được sự sinh hoạt tự nhiên của tâm thì phiền não sẽ không sanh lên. Nếu bạn không hiểu điều này mà chỉ đi tâm duyên theo khái niệm tục đế thì phiền não sẽ sanh lên. Khi nhìn người lao công, thấy đang nhìn và thấy tâm đang suy nghĩ hay để ý đến những khái niệm như người làm công, ông ấy vất vả tội nghiệp quá, rồi hiểu rằng đây chỉ là sinh hoạt của tâm, được vậy phiền não sẽ không sanh lên. Ông thầy sư nói, như vậy thì bây giờ có thấy cả hai mặt phải không? Con thấy một mặt thứ nhất là con nắm bắt cái khái niệm, cái tục đế. Đây là người làm công trong chùa, họ làm rất là tội nghiệp, họ cực khổ, họ vất vả như vậy, mình uống nước mình phải giữ gìn, đừng có phí phạm vân vân. Thì bạn thấy không, cái tâm bạn nó rất nhiều cảm xúc. Bây giờ bạn qua cái khác là bạn chỉ biết cái nhìn mà thôi, thì cái đối tượng mà vậy thì bây giờ tại sao mình không áp dụng điều đó? Hãy khi phiền não sanh lên, đừng có để ý tới tục đế nữa, mà quan sát cái tâm nhìn. Ý con muốn thưa với thiền sư là tâm con bây giờ nó chỉ làm được một trong hai việc mà thôi. Hoặc giả là nó để ý tới cái khái niệm, đây là người làm công, đây là người ở trong chùa, đây là người làm việc cực khổ. Hoặc là con chỉ để ý cái tâm nhìn, một trong hai cái mà thôi, cho con không làm được cả hai. Thiền sư nói vậy thì cố tập để thấy đang nhìn, tâm đang để ý tới đối tượng và tạo dựng những khái niệm về đối tượng. Bạn đã quan sát và hiểu sinh hoạt của tâm, quan sát tâm nhìn, đối tượng mờ, không suy nghĩ sanh lên. Hãy áp dụng sự hiểu biết này để tâm đang suy nghĩ về đối tượng và đang tạo dựng những khái niệm về đối tượng. Thì quý vị thấy đây là cả một cái sự thực tập rất là khó khăn mà cần có cái sự hiểu biết này. Hãy nắm bắt đối tượng, nhìn biết thấy là ai, người đó làm gì thì một đôi khi phiền não nó khởi sanh. Nếu một đối tượng mà trung tính, người đó mình không quen, mình không biết, không có gì hết trơn thì cũng có không gì. Nhưng mà hễ đó một người mà mình phiền não, mình gặp người ta một cái là tự nhiên bao nhiêu cái suy nghĩ về mình, cái định kiến của mình về người đó bắt đầu nó trụ trở lại. Ô cái người này hồi năm ngoái tôi đã tới đây rồi, bà hại tôi, bà nói tôi chuyện này chuyện kia kia nọ. Đây mình nghe trong cái phần trình pháp rất nhiều năm, nhiều cô cũng nói vậy đó. Tôi gặp một cái bà đó là cô tu nữ, không phải là tu nữ, bà cư sĩ. Năm ngoái tôi tới đây tôi gặp bà đã quậy tôi rồi, bây giờ năm nay tôi tới nữa bà quậy tôi nữa, vân vân vân. Thì khi mà gặp một cái đối tượng nào mà mình đã có định kiến, có thành kiến của họ rồi, là tự nhiên trong này cũng ùa ra. Thì thực sự nói lúc bây giờ mình phải nhắc mình này, cái thấy này chỉ là nó nắm bắt tục đế, nắm bắt khái niệm mà thôi, do đó phiền não. Vậy đừng có để ý tới tục đế nhiều, mà để ý rất nhiều tới cái tâm nhìn. Bạn nhảy qua rồi bạn nhảy lại, bạn nhảy qua rồi bạn nhảy lại, đi bán biết cả hai mà. Sư nói vậy không biết quý vị ngay có kịp có hiểu không ạ? Vì đây là cả một cái sự thực tập. Vì vậy cái này là sư chỉ trình riêng với thiền sư. Sư nói, sư thấy năm vừa rồi 2011 không, cái cô kia cô nói như vậy, thì bây giờ ngài trả lời như thế nào? Thì thiền sư trả lời trong năm này nói rằng là khi quan sát tâm nhìn, hành giả đang cố gắng hiểu về tâm vì chúng ta đang tu tập, do đó đối tượng rõ hay mờ bỏ qua một bên đi. Nói không, nói thẳng liền. Năm ngoái ông cũng nói, năm 2014 cũng nói, bây giờ lấy cả hai, hiểu cái này rồi cũng hiểu cái này nữa. Thì nếu mà hiểu cái này thì hễ mà phiền não thì mình nhìn trở lại, mình sử dụng cái tâm mà nhìn thôi, đừng có nắm bắt đục đế, đừng có nắm bắt khái niệm. Năm này ông nói bỏ đi, đừng có để ý tới khái niệm. Mình là người đang tu tập, mình đang quan sát cái tâm, hãy để ý cái tâm thôi, đừng để ý tới khái niệm. Nếu muốn rõ thì cứ việc nhìn bình thường. Hiện tại hành giả đang cố gắng quan sát tâm nhìn để hiểu diễn trình của nó. Đây là đối tượng của tâm chánh niệm, nên đối tượng rõ hay mờ không quan trọng, có bí nhiêu thôi. Chỉ thần sư nói là nếu mà sư vô đây mà sư tu tập á, thì sư bỏ cái chuyện là nhìn đối tượng cho rõ đi. Sư không cần phải nhìn đối tượng cho rõ, càng rõ bao nhiêu càng phiền não bấy nhiêu. Bây giờ sư làm cái chuyện sư làm là sư tập để sư thấy được cái tâm nhìn này. Cứ hệ nhìn ai là biết trong này có tâm nhìn, nhìn ai có thấy tâm nhìn. Đối tượng rõ thì rõ, mà rõ không rõ không thành vấn đề. Ở trong này mình không cần gì phải nhìn đối tượng rõ. Bây giờ có một vị hiện tại hành giả đang cố gắng quan sát tâm nhìn để hiểu diễn trình của nó. Đây là đối tượng của tâm chánh niệm, nên đối tượng rõ hay mờ bạn đừng có lý tới. Đơn giản vậy thôi. Nếu mà bạn quan sát được cái tâm nhìn và bạn thấy đối tượng mờ, đối tượng không còn rõ nữa, tốt, cái đó là số 1. Rồi làm tiếp tục đi, đừng có để ý cái gì tới cái đối tượng hết trơn á. Đối tượng nó như thế nào, chuyện của nó, không ăn nhầm gì tới quý vị đâu. Thì mà quý vị thấy không, đâu có phải đây là cái thói quen của mình phải vậy không? Khi mà mình gặp ai là tức thì trong này nó tung ra hết tất cả những cái suy nghĩ của mình về người đó. Vì vậy cái khó của cái nhìn là như vậy đó. Bây giờ quý vị nghe một vị khác cũng trong nhóm của chúng ta thiền, và thưa với thiền sư này: con ngồi thiền mắt nhắm thì dễ buồn ngủ, nhưng mở mắt thì nhìn, vậy phải làm sao cho đúng đây? Cô trả lời: khi hành giả mở mắt, hành giả chánh niệm về cái nhìn, nhưng đồng thời cũng ghi nhận hơi thở nữa. Như vậy thì quý vị thấy không, khi thiền sư mà trả lời cái câu hỏi này của vị hành giả này là thiền sư biết là cái sự tu tập của mình nó còn yếu. Vì vậy mới nhắc rằng mở mắt ra thì cô nhìn đấy, nhưng mà cô để ý cái hơi thở của cô, để ý cái phòng xẹp, đừng có ở trong cái nhìn, bởi vì mình chưa quen mà. Nhưng đồng thời ghi nhận hơi thở. Đa phần hành giả ngồi thiền thì ngủ gật vì mắt nhắm quá lâu. Đây là thói quen của mọi người lúc chưa thiền tập, hễ mắt nhắm là tinh tấn tuột, tâm không còn năng động nữa, và thân tâm thư giãn nên hôn trầm ập tới. Người tập lâu tâm mạnh, nhắm mắt không sao. Người mới tập mắt nhắm là ngủ, khi mở mắt nhớ đừng nhìn vật này vật nọ, mà chỉ ý đến những đối tượng trong thân của mình mà thôi. Như vậy nếu là bạn là người mới tập thì thiền sư nói ngồi thiền buồn ngủ quá, mình mở mắt ra. Mà khi mình mở mắt rồi, mình có thói quen mình nhìn cái chuyện này, mình nhìn chuyện kia. Vì vậy khi mà sư ở Việt Nam á, sư dặn các hành giả: thôi bây giờ quý vị mà muốn mở mắt ra cho mình nó khỏi buồn ngủ á, thì nhìn xuống đi. Mình đừng có ngước lên. Mình ngước lên thì mình nhìn qua nhìn lại, nhìn người này người kia, phiền não nó sanh lên đó. Vì vậy thằng sư nói bây giờ cứ việc nhìn bình thường, nhưng mà đừng có để ý bên ngoài, mà để ý trong tâm của mình. Để ý trong cái gì? Để ý trong cái phòng xẹp, để ý xúc chạm, để ý cảm giác, tức là những cái đối tượng ở phía trong á, chứ không có, đừng có để ý quá nhiều. Thưa sư, như vậy thì vị hành giả mới tập phải để ý tới đối tượng trong thân cùng một lúc với cái nhìn phải không? Không, đừng để ý tới cái nhìn, chỉ để ý nhiều tới đối tượng trong thân, rồi thỉnh thoảng tâm nhận ra đang thấy hay đang nhìn. Như vậy là mở mắt ra cho khỏi buồn ngủ thôi, nhưng mà cái đối tượng chính là ở trong thân, và lâu lâu mình nhận ra là tâm mình đang nhìn. Nếu để ý đến cái nhìn, tâm hành giả sẽ nắm bắt các đối tượng tục đế, tâm sẽ suy nghĩ, tâm sẽ phê bình, tâm sẽ xét đoán các đối tượng mà mắt thấy. Nếu chánh niệm càng lúc càng mạnh, hành giả sẽ nhận ra cái thấy hay cái nhìn một cách tự động, mở mắt ánh sáng ùa vô sẽ làm cho tâm sáng, tâm bớt buồn ngủ. Đó là cái lý do tại sao mình mở mắt. Tại vì các bạn ngồi thiền, bạn nhắm mắt lại thì tâm nó có khuynh hướng hãy nhắm mắt, thì thân nó thư giãn và tâm nó thư giãn cho nó bằng buồn ngủ. Vì vậy tôi khuyên bạn phải mở mắt ra. Mà bây giờ mở mắt ra thì nhìn cảnh này cảnh kia làm cho tâm nó tán loạn, thì ông dặn mở mắt nhìn ở trong thân, lâu lâu để ý thế là cái tâm mình đang nhìn. Như vậy là được rồi. Tại vì sao? Tại vì hành giả mới tập mở mắt ra, ngồi thiền mà mở mắt ra, rồi không thể nào mà tránh được là nhìn chỗ này chỗ kia. Mình nhìn người ta mình sẽ xét đoán, sẽ phê bình, mình sẽ chế trích, mình nói đủ thứ, trong này là tâm của mình nó chấn động. Vậy thì trở lại trong cái bài pháp này, nó có một cái gọi là cái thấy và một cái là có cái nhìn. Nếu bạn để ý một cái gì thì cái đó là gọi là cái nhìn. Nếu bạn không để ý gì hết, chỉ mở mắt ra thôi, không có nhìn một cái nào đặc biệt hết trơn, thì cái đó là gọi là cái thấy. Và thiền sư nói rằng nếu bạn cứ mỗi lần mà bạn ví dụ ra hạn đi kinh hành ở trên thiền sư thấy đi trên cái đường gỗ này này, đôi khi mình không mình mở mắt mà mình không cần nhìn ai được hết trơn, mình chỉ thấy mà thôi á, thì quý vị thấy cái tâm mình rất là khỏe. Ngược lại khi có một cái đối tượng đi tới, mình nhìn mình biết đây là cô người này là người nào, người Trung Quốc hay là người Việt Nam, là người mà Hàn Quốc rồi cũng vân, là trong này nó phê bình chỉ trích, nó nói đủ thứ chuyện ở trong này, nó tốt có sâu qua, tốt có sâu quá, rồi mình cuốn theo vào trong đó. Vì vậy cái tốt nhất hiện tại bây giờ thằng sư nói nhắc nhở mình á, không cần nhìn đối tượng cho rõ, nhìn biết nhìn, thấy biết thấy thôi, mà nhiều nhất là thấy, đừng có để ý tới cái nhìn. Bởi vì hễ càng nhìn nhiều thì càng để ý tới đối tượng, mà càng để ý tới đối tượng thì phiền não càng khởi sanh. Bây giờ có một cái bài khác nữa là quá về hình ảnh. Đây là năm nào cũng vậy, năm nào các vị mới tới thiền đường, vừa tới tu tập một thời gian là thưa với thiền sư rằng ngồi thiền thấy rất nhiều hình ảnh. Thấy hòa thượng Sư U Minh, thấy Phật, thấy chư tăng, thấy mà gì đây mà thầy thiền sư đi tới trước mặt đưa tay rồi đầu rồi cái nọ. Thì năm này có một vị trình và thưa với thiền sư như thế này, là vị này nói rằng là bây giờ đó con ngồi thiền con thấy nhiều đối tượng quá đi, những cái đối tượng này làm cho tâm con dao động bất an, như những hình ảnh ghê rợn, ký ức đau khổ trào lại. Thưa sư, bây giờ con dùng đề mục tâm từ để giúp cho tâm con quân bình an ổn, như vậy có được hay không? Thì khi mà vị này hỏi thì biết rằng tâm từ á là một cái phương pháp thực tập của thiền định Samatha. Vì vậy sư này nói rằng hễ mà con ngồi mà con nhắm mắt thì con thấy những cái đối tượng kinh ghê rợn nó khởi sanh, thấy những hình ảnh ghê rợn, những cái ức đau khổ nó cứ trào lại hoài, cái này làm cho tâm con nó bất an dao động quá, vì vậy con muốn học thực tập về tâm từ mà con không biết có được không. Thường xuyên nói bạn có thể đổi hướng và tập tâm từ, đó là cái chuyện lựa chọn của bạn, không có cái gì mà được hay không được hết trơn, không ai có quyền bắt mình tập cái gì hết trơn. Thường xuyên này thường nói vậy. Hồi trước thời gian của tôi mà tôi mới tu tập thiền tứ niệm xứ này, tôi đâu có tập thiền tứ niệm xứ, tôi tập thiền định không à. Tại vì sao? Vì thầy tôi thấy cái căn cơ của tôi rất nhiều về thiền định, do đó ngài chỉ cho tôi học về tập về thiền định. Và có một điều ngài nói rằng hễ mà có định tâm mình có thể làm được rất nhiều chuyện, lý do đó mà tôi tập thiền định, tôi rất thích tập thiền định. Ông nói lúc đầu mà tôi tập thiền á, tôi không có thích thiền tí nào trơn, bởi hay thở có gì đâu mà quay, mình quay một cái phim video có phải hấp dẫn không, chứ hay thở này có cái gì đâu mà quan sát, hay thở rồi phòng xẹp rồi tiếng động, nó đơn điệu quá này, nó chán lắm. Nhưng mà tôi thấy tôi bắt đầu thích thiền khi mà tôi có sự an lạc, khi tôi chở trong hơi thở thôi, vô ra hơi thở, hoặc chả tôi lấy phòng xẹp mà tôi tập hoài và tôi sử dụng nó như thiền định, tâm tôi đã bắt đầu yên lạc, lúc bây giờ tôi mới thích hành thiền. Vì vậy sau này khi mà tôi đi dạy thiền á, tôi thường hỏi các vị đó là các vị tu tập để muốn cái gì đây, các vị tu tập để muốn tâm quý vị an định hay là quý vị muốn phát triển trí tuệ. Thì nếu mà quý vị muốn mà tâm cho nó an lạc, tâm cho nó yên ổn, tâm cho vắng lặng, rồi quý vị an trú vào đó, thì cái đó là không phải cái cách mà tôi dạy, mà tôi dạy để giúp cho các bạn được có sự hiểu biết, có sự trí tuệ. Lấy ví dụ một cái đơn giản là ví dụ chẳng hạn đau chẳng hạn, khi các bạn đau, người ta chỉ cho các bạn niệm đau 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 đau. Tôi không nói như vậy, mà tôi nói là cái đau này thì là cái tâm nó khó chịu, tôi chỉ cho bạn quay về cái tâm, cái tôi không nói đừng có để ý tới cái đau này. Tại sao tôi nói như vậy? Để tôi muốn rằng bạn hiểu rằng tôi muốn chỉ cho bạn quan sát cái tâm này, tâm khó chịu này, không phải để cho hết cái đau, mà bạn hiểu rằng hãy giải quyết cái chỗ này đi, hãy chỗ này được giải quyết thì cái này nó sẽ hết. Cái đau nó không đến từ cái đầu gối, cái đau nó không đến từ tay, từ chân, từ lưng của mình, mà đau rất nhiều cái tâm của mình. Và khi mà mình hiểu được rồi là mình sẽ hiểu rằng trong cái thế gian này này, trong cái cuộc sống này này, trong cái cả cuộc đời của mình này, cái gì cũng vậy hết trơn á, mình đau rất nhiều mà mình không thấy. Mà cái đau này không phải đợi tới ung thư rồi mình mới thấy đâu, mà nó đau hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Là bởi vì sao mình có cái gia đình là mình đau ghê lắm. Đau này là đau phiền não mà. Ngay cả những cái người mà không có gia đình nó cũng khổ nữa. Đấy, quý vị thấy không? Đừng có nói chuyện mà mình ở ngoài đời mà mình vô tu mình cũng khổ nữa. Gặp nhiều thứ chuyện phiền não không à. Vì vậy thì ông nói rằng chính nhờ bạn quan sát cái đau này ở trong trường thiền này này, bạn đem cái sự hiểu biết này bạn áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bởi luôn luôn là có sự khó chịu mà, có vậy không? Bây giờ mình tập quan sát cái khó chịu của cái đau này để mình đem ra mình áp dụng. Khi mình khó chịu với ông này bà kia đó, mình biết cách mình xử lý. Còn thôi mình phiền não mình khổ hoài. Bây giờ thiền sư nói bạn có thể tập thiền tâm từ không sao cả. Tuy nhiên điều quan trọng mà tôi muốn bạn hiểu là bạn có biết tại sao mà hình ảnh này sanh lên không? Do đâu mà những hình ảnh này nó khởi sanh? Bạn ngồi thiền bạn thấy máu, bạn ngồi thiền bạn thấy xương, tại sao vậy? Ở đâu mà những cái này nó sanh lên? Bạn phải hiểu rằng do tâm suy nghĩ cho nên hình ảnh này mới xuất hiện. Điều trước tiên hành giả cần hiểu là sự xuất hiện của chúng không sao cả, không là vấn đề. Đây là những diễn trình tự nhiên của tâm thôi. Bất cứ ai khi suy nghĩ gì thì hình ảnh cũng có mặt. Hình ảnh có thể đẹp, có thể xấu, có thể khinh hoàng, tinh hoàng hay thánh thiện. Phải nhớ hình ảnh chỉ là hình ảnh, nhắc nhở như thế tâm sẽ bớt sợ hãi. Vì đó, nói là tâm con là kinh động ghê lắm, chấn động vô cùng. Thật sự nói đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì mình cho hình ảnh này thiệt. Và mục đích của nó tới đây, nó muốn cái gì để mình đây, do đó mình mới sợ hãi. Hoặc giả nó tới một cái thì nó tràn ngập tâm mình à. Ví dụ mình thấy một cái xác chết chẳng hạn, mình đâu có bình tĩnh mình ngồi yên đó nữa, phải vậy không? Tự nhiên mình suy nghĩ rằng cái xác chết này thiệt. Hoặc giả là có một sư rất là cao hả, sư nói là con ngồi thiền, con thấy ngài Hòa Thượng Sử Minh ngài tới gần, ngài cầm cái cây. Thì ông này ông hoảng đứng dậy à, mở mắt ra. Đó thì quý vị thấy tất cả những hình ảnh này thiền sư nói ở đâu mà ra? Do tại tâm mình suy nghĩ. Tâm mình suy nghĩ cái gì thì cái đó nó xuất hiện. Đúng rồi, tâm chấn động vì người này suy nghĩ theo tục đế, tâm nhìn những hình ảnh rồi suy diễn ra một cách sai lầm, nên lo lắng sợ hãi mới sanh lên. Hành giả phải hiểu rằng, điều tôi muốn hành giả hiểu rằng là những hình ảnh ghê rợn này là do tâm tạo dựng ra, do tâm bày ra, chúng không thật, chúng là ảo. Đó thì khi có dịp kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nó xảy ra bên Mỹ đó, là cái cô kia cổ đi tập thiền mà cô thấy con rắn. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Đó. Thì nó cũng là ảo thôi à, có thiệt đâu. Con rắn đâu có thiệt. Cô xin thiền sư rải tâm từ cho con rắn, mà cuối cùng cô khám phá rằng con rắn này là do cô coi mấy cái hình ở trong phòng của mấy đứa con trai của cô á. Do đó nó ở trong tâm của mình, nó nằm vô trong tiềm thức của mình. Rồi bây giờ mình ngồi yên, nó trào ra trở lại. Thưa sư, như vậy hành giả này chỉ ghi nhận các hình ảnh ghê rợn này hay sao? Ông trả lời không, đừng. Vậy thì khi hình ảnh ghê rợn này nó khởi sanh lên á, bây giờ mình không tập về tâm từ thì mình làm sao đây? Mình tập từng tứ niệm xứ này mình tập cái gì? Hình ảnh này ghê rợn nó khởi sanh lên, đừng có quan sát nó thì phải làm sao? Trước tiên phải hiểu rằng đây là những trình tự tự nhiên của tâm, tức là nhờ vì tâm suy nghĩ do nó xuất hiện. Bạn phải hiểu cái này là do tại tâm mình suy nghĩ, mà suy nghĩ thì có cái gì thiệt? Tâm mình nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ mà, đâu có gì thiệt đâu. Nó muốn suy nghĩ nó đi lên mặt trăng nó chơi thì nó lên mặt trăng nó chơi. Nó suy nghĩ ngồi đây rồi bữa nào đi về Việt Nam làm chuyện này chuyện kia, chuyện giả không à. Hoặc giả tâm sư nữa, nó ở Việt Nam, nó chạy vùng Việt Nam, nó chạy về bên Mỹ, rồi qua Miến Điện, nó chạy lui, chạy tới vậy. Nó muốn đi đâu là đi là chuyện quyền của nó, thấy không? Thì có cái gì mà gọi là thiệt ở trong này? Vì vậy cái việc trước tiên mà hành giả phải hiểu rằng đây là những diễn trình tự nhiên của tâm. Khi mà tâm suy nghĩ thì tự nhiên những hình ảnh này sanh khởi. Bây giờ thực sư nói sư để ý cho qua, bây giờ sư ngồi sư nghĩ về một người nào đó, dù cho người đó thương ghét hay là trung tính không được, mà hễ mình suy nghĩ là mình thấy cái mặt người đó à. Ví dụ buổi sáng là sư đứng sư tập thể dục thể thao đó, sư đếm, ví dụ sư đếm mà 100, 200, 300, cái số 300 là sư nhớ 3, bây giờ là bác đang 300 nghe, 301, 302, 303 là sư nhớ cái ông ba ở bên Việt Nam đó. Ông đó là tên ông ba ở bên Việt Nam đó. Thì tự nhiên mình nó đánh tay vậy mà tự nhiên hình ảnh ông ba nó xuất hiện nè, mà đâu có phải là cái ông ba này mới xưa mới gặp, cái anh ba này sư gặp từ hồi xa xưa, lúc xưa mới 18, 19 tuổi sư đi vô trong trường đại học Văn Hạnh, nó sư gặp cái anh đó, mà tự nhiên mình đang đánh tay vậy mà nó nổi cái hình ảnh cái người đó lên nè. Thì quý vị thấy không, tất cả những cái gì mình có ở trong tâm của mình đó,
khi mà tâm mình yên, nó tạo trở lại, nó sống dậy rất là thật. Rồi mình chụp vào những cái hình ảnh này mình sợ hãi. Do tâm suy nghĩ sai về hình ảnh này, cho nó là thiệt, cho nó có sức mạnh làm cho hại tới mình, cho nên tâm chúng ta đối kháng với chúng. Khi thiền tập tâm yên xuống, những hình ảnh này được tích lũy trong tiềm thức do bản chất tự nhiên của người tu sẽ sống dậy và rất rõ. Tiếng Pali gọi là Nimitta, tức là tự tướng. Tùy theo bản chất của người tập thiền mà họ thấy những hình ảnh ghê rợn xuất hiện, như thấy máu đổ, thấy người chết do tai nạn xe cộ, mặt mày bể nát, thấy phụ nữ lõa lồ. Tại vì sao? Tại vì tâm ái nặng. Như vậy những hình ảnh này xuất hiện do nghiệp trong quá khứ nữa, nhưng phần nhiều nó xuất hiện do tâm suy nghĩ. Như vậy khi mình ngồi thiền, tâm mình rất là yên, có những cái hình ảnh nó sống dậy. Cái thứ nhất là do tâm mình suy nghĩ, và cái thứ hai là do cái nghiệp mình trong quá khứ. Đây là cái câu mà sư hỏi thiền sư này. Tôi không hiểu ông muốn nói cái gì, nghiệp trong quá khứ nghĩa là sao? Thì ông thiền sư ông giải thích sau đó nữa. Ông nói nghiệp trong quá khứ nghĩa là sao? Nghĩa là những cái duyên, cái nghiệp nào mình đã tạo trong quá khứ rồi, bây giờ nó quả, nó trổ trở lại. Ví dụ như một người tập về thiền 32 thế trượt chẳng hạn, nhìn những cái phần dơ dáy trong cơ thể thì bây giờ ngồi nó trào trở lại. Như vậy là cái nhân của mình là đã tập thiền về các thế trượt, về các bộ phận trong cơ thể. Do đó khi mình bây giờ mình ngồi, cái tâm mình nó vẫn còn nhớ lại. Do đó khi mình ngồi những hình ảnh này nó trào trở lên. Hoặc giả như một cái người mà tâm sân rất là nhiều, tâm sân rất là dữ, trong một cái thời gian mà mình còn sống, mình giết heo giết bò, là mình giết hại súc vật, rồi mình ngồi thiền mình thấy máu đổ rất là nhiều quá, mình thấy dao rửa rồi vậy. Thì cái này là cái quả do cái nhân mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ cái hình ảnh này nó tạo trở lại. Những hình ảnh này do tâm tạo không thực, đây là những điều mà tôi muốn hành giả phải hiểu. Bài nói rất là dài, mà thực sự chỉ nói một câu thôi. Tôi muốn hành giả hiểu cái này không thực. Rồi anh muốn làm gì được cái quyền của anh. Hành giả có thể quan sát những gì đang có mặt, như cảm giác, cảm xúc, hơi thở, nhưng không quan sát những hình ảnh này, lơ nó đi. Như vậy khi bạn ngồi thiền, tâm bạn suy nghĩ một điều gì, hình ảnh nó khởi sanh vậy, bỏ lơ nó, đừng quan sát nó. Và bây giờ quan sát cái gì? Nếu mà tâm sợ, quan sát tâm sợ. Tâm đang bực bội khó chịu với nó, mình quan sát tâm bực bội khó chịu. Đừng có để ý tới hình ảnh. Hình ảnh có thể xấu hay tốt, nhưng chúng đều giống nhau hết. Một khi hiểu được như vừa nói, hành giả sẽ không còn sợ hãi nữa và không cần gì phải tập tâm từ. Nhưng mà không cần tập tâm từ để khỏi sợ hãi thôi. Các bạn muốn tập tâm từ thì bạn tập thôi, phải không? Nhưng bạn nói tại vì tôi sợ cái đó cho nên tôi tập tâm từ, thì ông nói cái đó không có vững vàng. Nói như vậy là mình không có hiểu cái nguyên lý vì sao mà nó khởi sanh. Tôi khuyên mà hành giả nếu đừng chú ý vào những hình ảnh này, nếu không một cách vô thức tâm vẫn suy nghĩ về chúng và chúng sẽ xuất hiện nữa. Đừng có ý ghét mà cũng đừng thích nó, thì nó mới sẽ không xuất hiện. Thực sự con thấy tâm an ổn khi tập tâm từ, nên khi bám vào đề mục tâm từ liệu có dính mắc vào nó không, vì chính đề mục này giúp tâm yên. Không, nói như vậy không đúng. Như vậy cái thứ nhất, vị này nói rằng tôi tập tâm từ vì những hình ảnh là quá sợ hãi, do đó tôi tập tâm từ giúp tôi an ổn, thì thực sự nói nó giả mà. Nó có thiệt đâu mà mình sợ, có vậy không? Nếu mình suy nghĩ rằng nó thiệt, nó có tới đây rồi nó hại mình như vậy, thì lúc đó mình mới sợ này. Còn đây nó giả mà mình sợ cái gì? Nó là ảo mà, tâm nó tạo lên này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì vị này nói rằng là khi mà tập tâm từ á, ví dụ như mình rải tâm từ cho một người nào đó, thì tâm mình nó dính mắc vào đối tượng tâm từ. Thì thực sự nói cái này cũng không đúng nữa này. Tại vì cái đối tượng không làm cho tâm bạn yên ổn. Đây là những cái chuyện mà trong thiền tập mà mình nên lắng nghe để mình biết, thấy không? Người ta nói rằng khi con tập hơi thở, con tâm con rất yên. Thật sự nói cái này là không đúng chút nào. Khi con tập về tâm từ, tâm con rất yên. Nói cái này là không đúng chút nào. Tại vì sao vậy? Không phải đối tượng làm tâm mình yên, mà do sự thực tập này. Mình ngồi mình tập, mình rải tâm từ, mình cứ nói hoài cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh an vui, thì tâm mình nó yên xuống. Hoặc giả anh chị em tập về hơi thở, chỉ ở một trong một cái thôi, hơi thở, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, tâm mình nó yên xuống. Tâm mình yên là nhờ mình tập này. Tâm mình yên là nhờ sức mạnh của tâm từ. Tâm mình yên là nhờ tâm định, rồi có được do cái sự chú ý vào đối tượng. Vì vậy ngài thiền sư Sotika, ngài có nói với mình một cái câu chuyện rất là vui, là ngài nói rằng đó, quý vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc giả quý vị niệm Arahang, 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 tâm quý vị vẫn định như thường, tốt hết, có hiểu không? Người nào theo truyền thống Bắc Tông thì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn người nào theo Nam Tông thì niệm Arahang, Arahang. Còn ngài nói tôi không theo truyền thống Bắc Tông Nam Tông rồi hết, biết quý vị tôi niệm cái gì không? quý vị còn nhớ không? Con nói niệm cái gì không? Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Thấy không? Khi mà Ngài nói như vậy cho mình thấy rằng cái này là cái phương tiện mà thôi. Vậy thì kết luận lại, thứ nhất, những đối tượng nào mà mình thấy trong khi mình ngồi là những đối tượng giả. Cái thứ hai nữa, không phải những đối tượng này làm cho tâm mình yên, mà do cái sự thực tập, có sự tu niệm của mình. Mình niệm Phật thì cái tâm mình yên ổn do cái sự niệm của mình, ha, nhớ tưởng của mình. Và cái niệm tâm từ là do cái sức mạnh của rải tâm từ, do đó mà tâm mình yên an ổn. Vì vậy trong cái phần trình pháp này, vị này nói hai phần thì thiền sư đều dặn hết rồi. Cái thứ nhất, hình ảnh này giả, đừng tin vào đó. Thì không tin vào đó thì không sợ. Cái thứ hai nữa là cái đối tượng này không phải làm cho tâm mình yên, mà do cái sự thực tập của mình. Và thiền sư nói cuối cùng là nếu mà cần hiểu như vậy là hiểu như vậy thôi, còn cái chuyện mà mình muốn tập gì là mình tập. Đừng có nói rằng tôi tập tâm từ bởi vì tôi ngồi thiền tôi thấy những hình ảnh nó giả, nó cứ sanh khởi hoài, kinh sợ nó cứ sanh khởi hoài. Đó là sau khi mà nghe thiền sư mà sư nghe lại cái cuộn băng đó, thì sư hỏi thiền sư liên quan tới cái vấn đề nghiệp trong quá khứ. Thưa sư, ngài nói rằng hình ảnh kia rợn xuất hiện phần nhiều do tâm suy nghĩ nhưng cũng do nghiệp quá khứ, xin ngài giải thích điểm này. Ý tôi muốn nói thì trả lời là quả của những nhân đã tạo từ trước. Quả này quyết định bản chất tham sân si của mỗi chúng sanh. Như vậy ngày hôm nay cái tâm của mình như thế này là cái quả do những cái nghiệp mà mình tạo trong hiện tại và trong quá khứ nữa. Ví dụ những cái người mà ví dụ như tâm rất là sân hận chẳng hạn, sinh ra trong một cái gia đình, trong cái gia đình đó mình cũng không gia đình không tu nữa, thì tất cả mọi người ai cũng sân hận, ai cũng giết chém giết chóc vậy, thì cái tâm sân của mình nó càng ngày nó càng nhiều. Và bây giờ ví dụ như bây giờ mình nhờ sinh vào trong một gia đình biết tu tập, người ta chỉ cho mình tu tập để mình giảm bớt tâm sân, thì mình thấy cái dư âm của nó vẫn còn tiếp tục, nhưng mà nó nhẹ thôi. Vì vậy gọi là quả của những nghiệp trong quá khứ của mỗi chúng sanh. Người sân mạnh thì hay thấy những hình ảnh ghê rợn, như người ấy sẽ thấy máu, thấy bộ xương, hay thấy những chúng sanh có hình tướng xấu xí ghê gớm. Người có đức tin mạnh thì thấy gì? Thấy chùa chiền, thấy Phật, thấy chư tăng. Như vậy tùy theo đức tin, tùy theo cái bản chất của người đó là gì, thì khi trong khi mà ngồi thiền, người đấy sẽ thấy lại những hình ảnh đó. Thưa sư, như vậy đây là quả của những nghiệp quá khứ chứ không phải kiếp này phải không? Đúng vậy, tùy theo bản tính của mỗi người, tham nhiều, sân nhiều hay đức tin nhiều, thì hình ảnh sẽ xuất hiện và không giống nhau. Thưa sư, những hình ảnh ảo, hình ảnh này là ảo, nói vậy có phải không? Chỉ là thuần túy hình ảnh, không quan trọng, không cần phải để ý đến chúng, hiểu tại sao chúng xuất hiện là được. Như vậy là sư hỏi trở lại, sư nói cái này không thiệt này, cái này là ảo. Thì ông nói bây giờ mình chỉ nói rằng nó xuất hiện cái tâm suy nghĩ, nó không thật, đừng có để ý tới, có bị nhiều đó thôi. Đừng tin vào chúng, nếu tin thì sợ hãi sẽ sanh lên. Tà kiến cho rằng những hình ảnh này kinh hoàng quá thì sợ hãi sẽ khởi. Khi hiểu chúng chỉ là hình ảnh do tâm tạo ra, tâm sẽ quân bình. Điều này cho thấy sợ hãi có sanh lên hay không là do hình ảnh, mình nghĩ như thế nào về hình ảnh. Đấy. Như vậy cái điểm chính là mình cho nó là thiệt, mình cho nó là đúng, mình cho nó tới để nó phá mình vân vân, thì tự nhiên mình sợ hãi mình sanh lên. Còn mình nói nó giả mà, tâm nó tạo ra vậy thôi, không sao hết. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, mỗi lần có đối tượng xuất hiện thì hãy tự nhắc đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Đối tượng không đẹp, đối tượng không xấu, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Ví dụ bạn ngồi thiền bạn thấy một hình ảnh xấu xa, bạn nói rằng cái hình ảnh này xấu xa quá là cái tâm của bạn nó vương theo đó, nó không thích. Hoặc giả đẹp quá thì tâm nó vương theo đó, nó thích. Vậy thì bạn nghĩ rằng hình ảnh này chỉ là đối tượng, đối tượng chỉ là đối tượng thôi, thì cái tâm nó ở cái dạng trung tính. Năm 2007, thiền sư có nói một câu rằng những hình ảnh nào quý vị thấy trong lúc mắt nhắm, đó là do tưởng tượng, do tâm tạo và không thật. Khi định tâm mạnh, chỉ một niệm suy nghĩ sanh lên là hình ảnh xuất hiện ngay. Tâm suy nghĩ, định tâm mạnh, hành giả không nhận ra, chỉ thấy hình ảnh rõ và như thật. Như vậy thì trong cái này nó có hai yếu tố. Cái thứ nhất là do mình suy nghĩ về cái gì. Hồi đấy thiền sư nói tại suy nghĩ cho đó hình ảnh sanh lên, mà bây giờ trong cái bài này lại nói rằng có suy nghĩ nữa mà có định tâm nữa. Đây là cái người mà không thiền đâu có thấy này, thấy không? Mình hành thiền mình thấy rất là nhiều hình ảnh. Tại sao? Tại vì mình ngồi thiền có định tâm, rồi tâm mình nó suy nghĩ trong này nữa, có hai cái luôn, nó ghép lại, do đó hình ảnh nó rất là rõ. Hình ảnh nào quý vị thấy lúc mắt nhắm, đó là do tưởng tượng. Khi định tâm mạnh, chỉ một niệm suy nghĩ sanh lên là hình ảnh xuất hiện ngay. Thiền sư kể một cái câu chuyện, nói có một sư đó ông gặp ngài hòa thượng Sửu Minh, biết ở đâu đó đó. Ông kể cho ngài hòa thượng nghe một cái câu chuyện liên quan tới cái sự thực tập của ông á. Hòa thượng cứ mỗi năm mà sau cái mùa an cư đó, ngài hay đi cái vùng vùng miền quê, sư có đi theo một ngày với một lần, mà không phải sư ở trong đoàn mà sư chỉ tới ở đó thôi. Sư ở cái mùa an cư sư vô trong vùng quê đó thì ngài tới, thì cái vùng đó cũng xa xôi ghê lắm, nhưng mà thấy là gì đây, ngài không có ở đó mà ngài đi vô sâu hơn nữa, thì sư hỏi các vị đó, hỏi ngài đi đâu đó, thì sau này thiền sư này thầy nói rằng là ngài đi gặp các vị sơn tăng. Các vị sơn tăng là các vị tu trong rừng đó, họ tập trung vào một cái chỗ đó để họ muốn gặp ngài, để xin ngài giải thích những cái điểm liên quan tới vấn đề thượng tầng đó. Thì sư hỏi ngài là thiền sư về tứ niệm xứ mà sao mà nói về thượng, nói ngài rất là giỏi về thượng định nữa. Đó là lúc mà tôi mới học với ngài, là ngài chỉ cho tôi là ngài chỉ thượng định không á, tại vì là sao ngài cũng biết về thượng định nữa. Như vậy là ngài thiền sư sư minh là ngài có cả hai, vừa thượng định vừa thiền quán. Đó thì là mà gì đây, ủa anh nói cái gì đâu rồi, cái đọc nói chuyện thượng định thiền quán. À, những hình, đừng tin vào những hình ảnh này. Những hình ảnh nào mà quý vị thấy mà xuất hiện, đó là những hình ảnh không thật. Khi định tâm mạnh chỉ một niệm suy nghĩ. Rồi bây giờ sư nhớ lại sư muốn nói cái gì rồi. Có khi ham nói nhiều cái nó quên cái gì. Cái chuyện là gì đây, cái khi mà ngài đi vô đó là có một cái ông tới kể cho ngài một cái câu chuyện liên quan cái kinh nghiệm tu tập của ông. Thì ông nói như thế này, ông nói có một bữa đó con ngồi thiền để con cũng tập cái thiền định. Thập thiền định rồi mà gì đây, mà để ý thì để ý thì hơi thở, quan sát hơi thở ở đầu chóp mũi, sư nói vậy đó. Nhưng mà sư tập một thời gian sư thấy cái niệm Phật tốt hơn, lần chuỗi tốt hơn, do đó sư chuyển qua lần chuỗi. Đó, sư cứ ngồi sư lần chuỗi như vậy. Đó là trình với ngài Hòa Thượng Sư Minh, thì ngài Hòa Thượng kể lại cho thầy nghe, thầy kể cho sư nghe. Bây giờ sư kể quý vị nghe đó, quý vị muốn nghe không? Hả? Biết sao muốn nghe. Cái rồi ông nói tiếp, ông nói thưa sư, lúc bây giờ con tập lần chuỗi thì con không có tập hơi thở nữa. Thì tự nhiên đang ngồi như vậy, tự nhiên con nghe trời ơi gió quá trời quá đất. Con nói chắc là bão à, áp thấp nhiệt đới, nói vậy là mưa nó tới. Ô ào trời ơi nó đổ xuống. Gió bão thổi, sư nói sư ngồi đó, gió nó thổi bật ngửa ra sau. Khi bật ngửa ra sau là chuỗi rồi văng hết. Thì khi mà sư té ra phía sau đụng một cái gì đó không biết, thì sư nhớ tới cái mũi. Sư để ý tới hơi thở, sư để ý tới hơi thở, sư quan sát hơi thở, lúc đó sợ quá mà chỉ để ý tới hơi thở thôi. Cuối cùng mở mắt ra không thấy gì hết, không có gì hết, em ru à. Rồi hỏi ngài thiền sư ở đâu mà có, sư nói do tâm tưởng đó. Quý vị thấy cái tâm tưởng nó mạnh kinh hoàng không? Khi mà ngồi yên có định tâm, chỉ cần một niệm suy nghĩ, ồ chắc bảo đâu rồi đó, mình nghe ào ào vậy mình tưởng bảo, mình nói bảo thấy không, cái này áp thấp nhiệt đới giả là chắc là có bão đâu, đâu gần Myanmar cho bây giờ nó thổi vậy là nó làm nó ù ập tới. Có thì vị này trình với ngài Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tại vì sư ngồi tâm định rất là nhiều, vì tâm suy nghĩ nữa, hai thứ nó gộp lại với nhau, thành bây giờ sư thấy bảo tôi mà thật ra không phải, không có ai hết trơn. Còn thầy này cũng nói nữa là bà chị tôi á, bà ngồi thiền á, bà đang ngồi như vậy, bà nghe không biết ở trên lầu có người nào làm một tiếng động rất là âm. Bà hoảng hồn mà bà chạy ra bà thấy cái tường xung quanh nhà bà sập hết trơn, quá trời quá đất à. Ôi bà hoảng hồn, bà ngồi bà nhắm mắt, bà ngồi xuống bà niệm Phật. Niệm Phật xong rồi mở mắt ra không thấy gì hết. Bình thường thôi, không có gì xảy ra hết trơn. Thì tất cả những cái câu chuyện đó thiền sư kể cho sư nghe nhiều lần, mình nói sư thấy cái mãnh lực của tâm không? Rất là mạnh. Nó có thể tạo nên những cái cảnh mà mình không có ngờ trước nữa. Còn có một câu chuyện khác nữa cũng liên quan tới chị của ổng á. Thì sư nói rằng là chị sư ngồi đó mà tập thiền định, thì mỗi lần mà tập xong là chị chia phước cho ma, không phải cho ma nhưng mà chị phước chung chung vậy đó, chia phước cho những cái người mà khúc mặt khúc mày xung quanh rồi vậy đó, thân bằng kiếm thuộc cho chư thiên rồi vậy đó. À, rồi cái nghe thiền sư nói rằng cái bà xong mỗi lần bà chia phước thì bà nói tiếng Miên Ma là bia 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 đó, mình biết gì mình nghe đó, họ bia 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 vậy là họ sắp sửa chia phước á. Thì bà ngồi bà bia bia vậy, bà thấy có con ma nó tới mà chắc đứa con nữa, kêu nó lại bà, nó nói xin bà chia phước. Bà nói muốn chia phước thì tôi chia phước, bà nha nữa chia phước cho nó xong rồi ma nó cảm ơn. Cái nó đứng dậy đi ra, cái nó nói con ma khác dắt vô dắt ra cả trăm con ma, rồi cuối cùng chẳng có con ma nào hết trơn. Bà ngồi đó mà tưởng tượng không, nói chuyện tôi ngồi suốt giờ cứ nham nham, tôi hỏi làm gì vậy, nó chi phước cho con ma mà chẳng có con ma nào hết. Thành ra quý vị thấy không, khi mà mình đi vô trong cái lĩnh vực tu tập á, mình phải cần có thầy giúp mình á, nhất là quý vị đắc thiền định á. Trời ơi, tôi thấy nhiều cái hiện tượng nó kinh hoàng lắm á. Vì vậy mình tập thiền định á, mình có thầy giúp đỡ, lỡ nó có chuyện gì mình kẹt á, thì có một người ta hiểu chuyện để ta giúp cho mình. Còn mình học thiền tứ niệm xứ thì mình có thầy thiền tứ niệm xứ, đừng có nhảy qua nhảy về lẫn tới lẫn lui, đôi khi lạc vào trong đó lát uống thuốc không biết ai, thuốc có ai cho nữa, không biết uống sao chữa nữa, theo bị mình uống 2-3 thứ thuốc là làm sao đây đó. Cũng giống như là hồi xưa đó, sư nhớ mẹ sư nói, một là mày theo đạo Phật, hai mày theo đạo Chúa, mày đừng Chúa rồi Phật tập cái Chúa nửa chừng không biết ông nào rước mày đây đó. Tức là nói nó chơi vậy đó, tức là cái tâm mình nó ưa lẫn lộn lắm, thôi mình làm cái đạo làm một thứ đi. Những hình ảnh nào quý vị nhìn lúc mắt nhắm đó là không tưởng cho tưởng tượng. Khi định tâm mạnh chỉ một niệm suy nghĩ sanh lên là hình ảnh xuất hiện ngay. Tâm suy nghĩ định tâm mạnh bạn không thấy, nhưng hình ảnh nó xuất hiện rất rõ bạn thấy. Đừng tin vào những hình ảnh này, nó không thật, nó chỉ là đồ giả do tâm tạo ra. Tin nó sẽ, mình sẽ, nó sẽ rõ hơn, nó sẽ tới gần, nó sẽ nói chuyện, nó sẽ rờ đầu mình, rồi cuối cùng mình tâm thần hồi nào cũng hay. Nhắc nhở mình vậy là hễ mà khi nào mà quý vị nhắm mắt mà thấy cái gì hình ảnh thì bỏ đi, đừng có để ý tới, qua đi qua đối tượng khác, không nói gì. Bạn thấy cảm giác trong người, quan sát cảm giác hơi thở trong người, quan sát hơi thở, đừng đụng tới mấy cái này. Là ông ấy rất là nhiều người tới đây mà là điên khùng là vì những cái này đó. tập rồi tự nhiên nó xuất hiện ra rồi tưởng thiệt rồi bám theo. Bây giờ có một bài pháp khác, có một vị hỏi thiền sư làm cái sao mà diệt tâm sân này. Cái này thì phải tu tập rất là nhiều, nhưng mà vị này mới tới thành nó hỏi, phải thưa thiền sư là: thưa sư, con có thể thấy tâm sân nó sanh khởi, nó ở một đó một lúc lâu rồi nó diệt. Thầy có thể chỉ thêm cho con cách thức quan sát cho sâu thêm, để lần tới nó tới là con nhìn một cái một là nó đi ngay. Chỉ cần quan sát một chút là nó diệt liền tức thì, chứ bây giờ con không muốn nó kéo dài dài đó nữa. Quý vị thấy đã không? Hãy thấy tâm sân nhìn cái một, chỉ cái một này nên biến mất liền. Thiền sư cười lớn và nói: bạn không thể làm gì cho tâm sân biến mất được đâu, cái này là không phải chuyện của bạn làm. Điều cần làm là bạn nhớ duy trì chánh niệm để cho trí tuệ phát sanh, trí tuệ mới diệt được sân. Chứ còn mình không có làm gì được cái tâm sân. Thành ra mình tu hành không phải để mình diệt tham sân si, mà tu hành cho có trí tuệ. Cái chức năng của trí tuệ là sẽ diệt tham sân si cho mình. Cũng giống bạn vô cái phòng này nó rất là tối, thấy không? Bộ phận của bạn là đi kiếm cái công tắc đèn để bật lên thôi. Bạn làm sao bạn xua đuổi bóng tối được? Thầy phiền não tham sân si là như bóng tối, mình không xua đuổi bóng tối được, phải không? Mình không dẹp được bóng tối, mình chỉ làm cái sao mà trong phòng này nó có ánh sáng. Khi ánh sáng tới thì sẽ xua đuổi bóng tối. Như vậy chức năng của trí tuệ là diệt tham sân si, đó là công việc của trí tuệ chứ không phải của mình. Vì vậy mình không có diệt được cái gì hết. Bổn phận của người tu tập tứ niệm xứ là mỗi lần sân phải sanh khởi là chỉ quan sát nó để học hiểu, chứ không làm cái gì khác nữa. Hành giả phải có chánh kiến, hiểu rằng sân là phiền não, mà phiền não là những hiện tượng tự nhiên. Đây là cái mình thực tập, mình học. Mình tâm sân, mình biết tâm sân, chấp nhận nó, xem nó là hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu chẳng hạn. Rồi thì nói đây là cái bổn phận mình mày làm. Còn sân nó mình không có muốn dẹp nó được đâu. Và bởi vì sao? Bởi vì nó huân tập ở trong này quá nhiều đời nhiều kiếp rồi, vậy không? Đâu có phải mình mới sân kiếp này đâu, mà trong này là mình cũng đã sân rất là nhiều năm nhiều tháng, mà còn cả trong cái kiếp bây giờ nữa mới tu ra mà, thấy không? Đâu có tu gì đâu mà lâu đâu. Làm sao mà nó cả một cái đống bì nhầy đó mà một sớm một chiều mà mình dẹp nó được, có vậy không? Vì vậy nên thiền sư nói cái này nó phải mất rất là nhiều thời giờ, và mình phải tu cho có trí tuệ đi, thì trí tuệ sẽ giúp mình. Hành giả phải có chánh kiến nữa, phải hiểu rằng sân là phiền não, mà phiền não là những hiện tượng tự nhiên, không phải của ai hết. Chúng ta không thể nào dẹp được sân mà tu để có trí tuệ càng lúc càng mạnh. Khi hành giả muốn dẹp sân, tâm của hành giả đầy cả bản ngã tôi ta. Sân là phiền não là bóng tối. Mình không dẹp được bóng tối mà chỉ làm sao cho có được ánh sáng. Ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, thấy không? Người ta lập tới lập đuôi cho mình hiểu như vậy đó. Vì vậy tâm sân nó sanh khởi, mình biết tâm sân sanh khởi, mình quan sát nó, quan sát cái trạng thái tâm của mình khổ hay lạc đó, bấy nhiêu đó thôi, rồi từ từ bắt đầu mình học để mình hiểu rằng cái tâm sân này nó khởi sanh do như thế nào, tại sao mà sân nổi lên. Ví dụ như một cái ý của mình về cái người đó là như vậy, cái thành kiến của mình về người đó, do đó mình gặp người ta mình cứ bực bội hoài. Ngay cả khi mình người ta cười mình cũng nói cái bà sao cười sao thấy vô duyên quá, tức là cái nụ cười của người ta đối với con mắt mình nó cũng khó chịu nữa. Đủ thấy là tức là khi mà mình ghét ai rồi là mình đeo một cái kiến rồi, thấy không? mang một cái kiến màu rồi, thành ra mình nhìn người đó dưới cái màu kiến này. Do đó mà đó là một trong những lý do mà thấy cho tâm phiền não nó khởi sanh đó. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa thì có một vị yêu cầu sư đọc, tại vì cô này cô tới cô tập đây, nhưng mà rất tiếc là cái bài này chưa có ra, sư soạn xong rồi thì cô đi về rồi. Đây là cô nói về vấn đề xuất gia quý vị. Thì mình thấy ở trong hội chúng mình có rất nhiều người xuất gia, mà cũng có rất nhiều người tại gia mà muốn đi xuất gia. Thì rất là nhiều người khi mà họ qua đây đó, họ thường hỏi thiền sư đó, ví dụ như có một cô một năm cổ nói rằng cô ở bên Việt Nam á, cô làm một cái chuyện gì đó không biết, thì nó gặp một cái sự cố rất là khó khăn. Và cô có nguyện rằng là nếu như mà cô vượt qua được cái sự cố, cái chuyện này đó, thì cô xin giống như là người ta nói sao ta, tức là mình làm một cái chuyện khác để mình bù vô cái chuyện đó, mình giống mình tạ vậy đó, mình trả lễ vậy đó, thấy không? Bằng cách con sẽ đi xuất gia, con sẽ xin đi xuất gia, nhưng mà thưa sư, con qua đây con thấy trời ơi, cái đời sống xuất gia sao nó lỗ thôi quá, y áo sao nóng nảy quá trời đất à, mà mấy bà xuất gia sao mà thấy cũng không tu chút nào, không vâng không vâng. Đó lý do tại sao mà con không biết, bây giờ con lấn cấn à, ở bên quyên nguyện quá trời quá đất à, qua đây cạo cái đầu rồi mà cứ mặc đồ thường hoài không chịu xuất gia, rồi bây giờ sao đây? Hỏi thiền sư, con có nên xuất gia hay không xuất gia? Đó là một cái câu hỏi. Rồi còn có một cô khác nữa hỏi, mẹ con là một sư bà bên Bắc Tông, sư bà là người rất là cao hả, sư bà muốn con là xuất gia mà theo bên truyền thống Bắc Tông, nhưng mà khi mà con qua bên đây con xuất gia mấy tu nữ, con thấy mấy cô mắt y hồng và hồng đẹp quá, con thích xuất gia tu nữ. Mà bây giờ con xuất gia tu nữ mà con đi về á, thì má mẹ con rất là buồn. Vậy thì bây giờ con phải làm sao đây? Con có nên xuất gia hay là con nên cổ y rồi con về bên đó rồi tính sao được cái nọ? Thì quý vị thấy đây là những cái câu hỏi mà người ta hỏi rất là nhiều năm. Thì bây giờ cô này cũng nói trường hợp của mình. Thì cô này cô nói rằng là thưa sư, hồi trước con là một sư cô, bây giờ con là cư sĩ, nhưng mà hồi trước con là một sư cô bên Bắc Tông á. Con tu được 2 năm, con vô trong chùa con tu được 2 năm, không phải con tu mình thôi mà con có đem theo 2 đứa con gái của con nữa, ba mẹ con vô tu luôn. Tu được 2 năm rồi đó, thì khi mà con ở trong chùa con thấy phiền não quá. Tất cả những người trong chùa sao họ là cái người tu mà xâm cái tâm họ xấu quá, tâm không tốt, là theo như cái lời mà cô kể như vậy. Nên là con thấy là làm như cái đường tu nó kẹt, nó không có đi đâu được. Cái tâm con người tu mà sao mà cái nó cứ giống như là cái người thường người đời suy nghĩ rất là xấu xa rồi vậy đó. Ở chùa được 2 năm thì nhận ra rằng các vị tu trước con, các vị ni sư hạ lạp rất cao, nhưng tâm tính sao còn xấu xa như người thế gian không tu. Con bỏ y và dắt 2 cháu về nhà không đi tu nữa. Nhưng thưa sư, từ ngày qua đây được vài ngày, tâm yên, con lại muốn trở về với đời sống xuất gia. Con sắp phải về Việt Nam để sống cuộc đời vật lộn đấu tranh của người tại gia cư sĩ. Suy nghĩ như vậy tâm con rất buồn chán, và con muốn ngài xin cho con một lời khuyên. Hồi trước xuất gia rồi buồn rồi bỏ ra, bây giờ qua đây thấy cái không khí tu tập, thấy tâm nó yên, bây giờ muốn trở về xuất gia lại. Rồi bây giờ nghĩ là sắp sửa phải đi về rồi, đã một tuần thôi, ở đây được có một tuần tới 10 ngày đi về lại là phải vật lộn, phải đấu tranh, rồi phải hơn thua với thế gian nữa. Nghĩ vậy buồn chán quá, bây giờ con xin thiền sư cho con một cái lời khuyên. Thầy xin trả lời, xuất gia mặc y cạo đầu không quan trọng, tu tập để sửa đổi cái tâm, làm cho tâm càng lúc càng tốt, càng thánh thiện, đó là điều cần làm. Cạo đầu chỉ mất 5-10 phút, nhưng cạo tâm biến mất biến tâm bất thiện thành thiện phải mất cả cuộc đời hay nhiều đời nhiều kiếp tiếp nối nhau nữa, chứ không phải một lần thôi. Thầy sư nói bây giờ cô muốn xuất gia dễ mà, lại đây người ta cạo đầu chừng 5 phút rồi xong, mặc y vô là rồi, phải không? Mấy chục ngàn chát ra mua bộ y đạp cũng đẹp hết trơn à. Thì cạo đầu mặc y nhanh lắm, rất là nhanh, nhưng mà có tu không này là cái chuyện khác. Vì vậy người ta có cái chữ cạo đầu thì rất là mau, mà cạo tâm thì rất là khó, mất rất là nhiều đời nhiều kiếp, mất cả cuộc đời, mình tu cái cuộc đời mà rồi gì đây mà không phải là cuộc đời này mà rất nhiều cuộc sống kế tiếp với nhau. Tôi thấy rất nhiều vị tu lâu năm, đây là thực sự đam, vì là cô này đang là cái người nữ, thầy nói là tôi thấy các cô tu nữ đó, nhưng bên trong tâm vẫn còn rất là ô nhiễm, rồi họ cãi vã nhau suốt ngày không có chịu tu tập gì hết. Y áo hình dáng người tu cạo đầu mặt chỉ là cái tướng bên ngoài không quan trọng, phẩm chất bên trong tâm thế nào còn ô nhiễm xấu xa hay được thanh lọc để càng lúc càng tốt mới là điều đáng cho chúng ta nói tới. Thực sự thường khuyên như vậy, nói rằng là bây giờ đó gì đây quý vị mà phải nhớ một điều á, là cạo cái đầu rất là nhanh mà cạo cái tâm rất là khó. Mình cái phẩm chất trong tâm của mình tốt á mới là được. Còn cái y áo, cái hình tướng bên ngoài đó có thì được, cái này là để mà hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Cái mục đích của những cái y áo này là để ví dụ chẳng hạn mình cạo đầu mình mặc y như thế này, ví dụ như sư vậy cạo đầu mặc y mình đâu có vô cái quán bia ôm đâu được, bậy bạ được, thấy không, mình đi uống cà phê rồi đâu được đâu. À, chỉ, tại vì sao? Tại vì khi mình có hình tướng người cư sĩ mình muốn đi đâu, còn khi mình nhà tu mình không có. Như vậy là cái này nó hỗ trợ cho cái đời sống phạm hạnh, đời sống mà tu tập của mình đó. Mình không tu thì mình ở nhà mình hành thiền đâu đó, mình không đi lang thang, mình không đi bậy bạ rồi vậy đó. Thì năm 2010 nó có một vị hỏi một câu tương tự, nói rằng là có những người tại gia, họ là đại gia cư sĩ mà con thấy họ rất tốt trong pháp hạnh, họ qua đây họ tu rất là tinh tấn mà họ tu rất là tốt nữa, con nghe họ trình pháp con biết là thiền sư cũng khen họ nữa. Nhưng có nhiều bổn phận trách nhiệm với gia đình xã hội, thưa thầy chúng ta có nên những người này xuất gia tu tập hay không? Tôi thấy họ tu tốt quá, họ tu ý là cũng tốt, hành thiền đó, đại gia cư sĩ thôi mà hành thiền rất là tốt, có duyên nữa. Trả lời, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên họ nên tiếp tục thiền tập, vì sư nói họ có duyên với pháp hành tứ niệm xứ phải không? Nếu mà sư nói rằng họ có duyên pháp hành tứ niệm xứ thì tôi khuyên sư nên khuyên họ tiếp tục tu tập. Tôi không khuyên người ta bỏ đời sống gia đình, công ăn việc làm vào chùa tu xuất gia. Cá nhân tôi không khuyến ai, không khuyến khích ai xuất gia cả, vì không phải ai cũng có duyên xuất gia cạo đầu đắp y chùa, ở chùa. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền chứ đâu có muốn mặc y cạo đầu đâu. Đó là tâm trạng của tôi lúc trẻ là vậy. Khi tôi đi vô đây tôi mà hành thiền tôi rất là thích, mà tôi chỉ xuất gia do duyên thôi. Còn khi mà hòa thượng thầy của tôi mà sắp sáp lại rồi ngài kêu tôi mà xuất gia thiệt là tôi trốn. Mà tại vì sao? Tôi không thích cái đời sống ở trong chùa, nó bình yên quá đi, ông nói vậy. Vậy là nó làm như là ăn rồi chứ ngồi chỗ không, ông nói vậy. Mà tôi thì cái tâm của tôi năng động, vì vậy tôi chỉ thích hành thiền chứ mà tôi không thích xuất gia. Vì vậy phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền chứ đâu có muốn mặc y cạo đầu. Đó là tâm trạng của tôi lúc tôi còn trẻ, hòa thượng kêu xuất gia là tôi bỏ chạy. Tôi không dục mà chỉ giải thích về đời sống xuất gia như thế nào theo sự nhận biết của tôi, rồi để cho họ tự quyết định lấy. Nếu dục là dục chuyện thiền tập, chứ tôi không dục ai vô chùa cạo đầu mặc y giữ 227 giới như một vị tỳ khưu. Rồi có vị con lần một năm hỏi thiền sư nói, thưa sư, bây giờ mà sư nói rằng là sư hồi đó sư không có thể xuất gia, hòa thượng khuyên sư xuất gia là sư bỏ sư đi, sư không có sư bỏ sư chạy là vậy đó. Bây giờ sư vô đây sư xuất gia rồi thì sư có nguyện là sư sẽ xuất gia suốt đời không, tức là sẽ giữ cái hình tướng này cho tới khi chết đó? Thì ông trả lời là ông nói rằng là khi mà tôi đi xuất gia đó thì tôi một hình thức giống như là tôi gạt bà xã tôi, tôi chỉ nói với bà là tôi đi xuất gia do duyên mà thôi, nhưng mà trong tâm của tôi là tôi đã muốn đi rồi, đi thật rồi, cho tôi không chỉ muốn xuất gia do duyên nữa. Nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà bỏ mà đi ngang như vậy á thì sẽ rất khó khăn về phía bà và phía bên gia đình tôi, mặc dù ba má tôi là cái người mà theo hòa thượng Sửu Minh mà đâu có cản tôi cái xuất gia đó. Nhưng mà đi rồi ai quay cái câu chuyện làm ăn ở trong nhà, chỉ có một cái sạp đồ bán thôi, cả gia đình là dựa vô đó, cái kinh tế vô đó. Nếu tôi bỏ tôi đi rồi thì không ai lo cái đó hết trơn á, thì cái đời sống kinh tế của gia đình nó sẽ sụp xuống. Rồi bên phía cô bà xã tôi cũng vậy nữa, là nếu mà tôi bỏ tôi đi thì người ta ít tin, người ta ít người ta sẽ nói rằng là cái gì mà cứ vô chùa giao duyên rồi vô trong này luôn là trốn luôn, vân 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 vân. Nhưng mà lúc bây giờ cái đức tin của tôi rất là mạnh, là tôi hiểu rằng là tôi phải đi thôi, chứ còn tôi không có cuộc sống ở ngoài đời nữa đó. Nhưng mà ông thầy sư ông nói rằng là quý vị thấy không, ngay cả khi mà như vậy rồi đó, tôi cũng vô trong chùa rồi, tôi cũng thấy cái đời sống ở trong này rất là phức tạp. Vì vậy tôi phải thích ứng với cái cuộc sống này. Tôi phải nhắc nhở tôi rằng là cái chuyện bây giờ mình đi vô trong chùa, mình mục đích mình muốn tu để mình mong cái sự tu tập của mình đi vô đây gặp ông thầy của mình, ông bắt mình phải đi lo dạy cho thiền sinh, thời giờ không có nhiều để mà tu tập nữa. Rồi bây giờ sư hỏi tôi là nếu mà tôi có tu suốt đời không, tôi cũng trả lời là tôi cũng xuất gia giao duyên mà thôi, tôi vẫn còn tiếp tục giao duyên mà. Tại vì sao? Tôi đâu có biết tâm tôi ngày mai như thế nào, tôi không biết ngày mai cái tâm của tôi như thế nào. Bởi vì sao? Tâm của tôi nó thay đổi từng giờ từng phút mà, không có gì mà bảo đảm hết trơn à. Thế càng tu tập tôi càng quan sát tâm. Nhưng mà ông nói tôi thấy có một điều mà tôi muốn làm, đó là hãy tu ngày hôm nay tu cho tốt đi, thì tôi biết rằng ngày mai tôi sẽ còn tu nữa. rồi ngày mai tôi cứ tu cho tốt đi, thì tôi biết rằng ngày mốt tôi còn tu nữa. Vậy là đi ba đây là tôi sống từng ngày một thôi. Chứ không bao giờ tôi bị dám mà hô hào, tôi nói với quý vị là tôi sẽ tu suốt đời. Tôi không biết. Cái tâm của tôi nó tôi muốn tu suốt đời, nhưng mà tâm tôi nó không muốn làm cái gì nó. Thấy không? Rồi người ta hỏi trở lại, nếu bây giờ ông trở về cái đời sống tại gia cư sĩ, ông sẽ như thế nào? Ông có gặp khó khăn không? Là bởi vì ông gặp khó khăn, ông mới từ ở ngoài đó vô đây. Ông nói thật ra không, tôi không có khó khăn. Khi mà tôi đi xuất gia là vì đức tin của tôi trong cái pháp thực tập mà thôi. Tôi đi thôi, vì tôi nghĩ rằng hễ mà không lo cái chuyện cơm áo gạo tiền đó, thì nó bớt một cái phần trách nhiệm. Cho đó tôi có thể để hết thời giờ trong cái sự tu tập của tôi. Do đó tôi không có bị vì khó khăn ở ngoài đời mà tôi đi tu. Không phải như vậy. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian tu tập rồi, bây giờ tôi thấy có sự quân bình. Vì vậy nếu mà tôi phải đi ra ngoài đời lại thì cũng không thành là vấn đề nữa, vì tôi hiểu cái gì cần làm rồi. Hồi trước tôi mới tu tập, tôi đi một chiều là tôi chỉ muốn tu, ai mà chặn tôi cũng chịu. Do đó tôi gặp phản ứng của bà xã tôi. Bây giờ tôi hiểu rằng có đời sống gia đình, có đời sống xuất gia, có đời sống xuất gia, có đời sống gia đình, có sự tu tập, mà nhưng đồng thời mình có gia đình là mình phải lo, chứ mình không thể để cho ai lo được cái trời. Vì vậy bây giờ tâm của tôi rất quân bình, do đó mà ra ngoài đời cũng không có gì, mà tôi ở trong đảo tôi cũng có thấy không có gì mà khó khăn hết. Chỉ có một cái là đó là cái mà tôi thấy bây giờ thôi. Còn 5 năm, 10 năm, 20 năm, sang năm là như thế nào nữa tôi đâu có biết. Thôi xin chấm dứt ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.